Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Worldly Philosophers là một cuốn sách kinh điển về lịch sử tư tưởng kinh tế được Robert L. Heilbronner viết theo lối kết hợp giữa tiểu sử, lịch sử và phân tích ý tưởng. Thay vì đi sâu vào công thức hay mô hình toán học, sách theo dõi cách những nhà kinh tế lớn từ Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx cho đến John Maynard Keynes đã cố gắng hiểu xã hội tư bản vận hành ra sao. Điểm hấp dẫn của cuốn sách nằm ở chỗ nó không chỉ kể về các học giả, mà còn đặt họ vào bối cảnh thời đại, nơi chiến tranh, công nghiệp hóa, bất bình đẳng và thay đổi chính trị định hình, cách họ suy nghĩ. Ở ấn bản thứ 7, Heilbronner bổ sung chương kết thúc mới, nhấn mạnh câu hỏi về giới hạn của kinh tế học hiện đại và vai trò của yếu tố xã hội trong tư duy kinh tế. Vì vậy, đây vừa là một cuốn nhập môn dễ tiếp cận, vừa là một lời nhắc rằng kinh tế học luôn gắn với con người và xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Adam Smith và câu hỏi đầu tiên về cách xã hội tư bản vận hành. Cuốn sách mở ra từ Adam Smith vì ông là điểm khởi đầu tự nhiên của kinh tế học hiện đại. Heilbronner không trình bày Smith như một tượng đài khô cứng, mà như một người đang cố giải thích trật tự kinh tế mới xuất hiện trong xã hội thương mại. Điều quan trọng ở đây là Smith không chỉ bàn về thị trường, mà còn tìm cách hiểu cơ chế khiến xã hội có thể tổ chức sản xuất và trao đổi mà không cần kiểm soát trung tâm. Cách viết của Heilbronner giúp người đọc thấy kinh tế học khởi đầu từ một câu hỏi xã hội rất lớn, chứ không chỉ từ kỹ thuật phân tích. Nhờ đó, Adam Smith hiện lên như người đặt nền móng cho việc nhìn nền kinh tế như một hệ thống có quy luật riêng, nhưng vẫn gắn chặt với đạo đức, lao động và đời sống cộng đồng. Đây là lý do phần về Smith không chỉ là lịch sử, mà còn là cách cuốn sách định nghĩa toàn bộ dự án tư tưởng của mình. Thứ hai, Karl Marx và cách phê phán chủ nghĩa tư bản từ bên trong lịch sử của nó. Một trong những trục quan trọng nhất của cuốn sách là Karl Marx. Vì Marx đại diện cho khả năng nhìn chủ nghĩa tư bản không chỉ như một hệ thống tạo ra của cải, mà còn là một cấu trúc chứa mâu thuẫn sâu sắc. Heilbronner trình bày Marx như một nhà tư tưởng mà quan điểm được hình thành từ bối cảnh công nghiệp hóa, bất công xã hội và xung đột giai cấp của thế kỷ 19. Điều này giúp người đọc hiểu rằng Marx không đơn giản là người phản đối thị trường, mà là người muốn giải thích vì sao hệ thống ấy tạo ra tăng trưởng, nhưng đồng thời cũng sinh ra khủng hoảng và bất bình đẳng. Giá trị của phần này nằm ở chỗ nó buộc người đọc nhìn kinh tế như lịch sử đang vận động, chứ không phải một bộ quy tắc cố định. Heilbronner cũng cho thấy vì sao Marx vẫn quan trọng ngay cả với người không đồng ý với ông, bởi ông đặt ra câu hỏi rất khó né tránh về quyền lực, lao động và phân phối. Thứ ba, kinh tế học như một lịch sử các ý tưởng gắn với bối cảnh xã hội cụ thể, thay vì sắp xếp sách như một giáo trình lý thuyết. Heilbronner dùng lịch sử tư tưởng để cho thấy mỗi nhà kinh tế đều phản ứng với vấn đề của thời đại mình. Đây là một trong những điểm khác biệt lớn nhất của cuốn sách. Ricardo, Mill, Malthus, Marx hay Keynes không xuất hiện như các tên tuổi riêng lẻ, mà như những người trả lời các câu hỏi do xã hội công nghiệp, khủng hoảng, chiến tranh và chuyển đổi thể chế đặt ra. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng ý tưởng kinh tế không nảy sinh trong chân không, mà luôn bị định hình bởi nhu cầu thực tế của thời đại. Nó cũng làm rõ vì sao cùng một khái niệm có thể mang ý nghĩa khác nhau khi hoàn cảnh thay đổi. Chính cách đặt kinh tế học vào lịch sử đã khiến cuốn sách trở nên dễ hiểu với người mới, nhưng vẫn đủ chiều sâu để người đọc có nền tảng suy nghĩ lại về các cuộc tranh luận kinh tế hiện nay. Thứ tư, Keynes và sự thay đổi trong cách hiểu khủng hoảng, việc làm và vai trò nhà nước. John Maynard Keynes là nhân vật rất quan trọng trong The Worldly Philosophers, vì ông đại diện cho bước ngoặt khi kinh tế học phải đối mặt trực tiếp với thất nghiệp hàng loạt và khủng hoảng của hệ thống thị trường. Heilbronner cho thấy, Keynes không chỉ sửa một vài chỗ trong lý thuyết cũ, mà đã thay đổi cách nhìn về vai trò của chính sách công trong nền kinh tế. Nếu các tư tưởng trước đó thường tin rằng thị trường có khả năng tự điều chỉnh theo thời gian, thì Keynes nhấn mạnh rằng nền kinh tế có thể mắc kẹt trong tình trạng suy thoái kéo dài nếu thiếu can thiệp phù hợp. Phần viết về Keynes giúp người đọc hiểu rõ hơn vì sao kinh tế học hiện đại không thể chỉ bàn về trao đổi, mà còn phải bàn về ổn định vĩ mô, đầu tư, niềm tin và việc làm. Đây là một chủ đề có tính thực tế cao vì nó nối trực tiếp giữa lịch sử tư tưởng và cách các chính phủ hiện đại phản ứng với khủng hoảng. Cuối cùng, câu hỏi cuối sách về giới hạn của kinh tế học hiện đại và ý nghĩa xã hội của nó, ấn bản thứ 7, kết thúc bằng một chương mới có tính tổng kết rất rõ, nơi Heilbronner đặt câu hỏi liệu kinh tế học hiện đại có đang trở nên quá thiên về tính khoa học mà quên mất bản chất xã hội của nó hay không. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với nhiều sách lịch sử kinh tế chỉ dừng ở việc kể lại các học thuyết. Heilbronner không phủ nhận giá trị của phân tích khoa học, nhưng ông cảnh báo rằng nếu kinh tế học chỉ chăm chú vào mô hình và kỹ thuật, nó có thể bỏ qua những vấn đề trung tâm như quyền lực, công bằng, mục tiêu xã hội và ý nghĩa của tăng trưởng. Cách kết thúc này làm cho toàn bộ cuốn sách mang tính phản tư, buộc người đọc suy nghĩ không chỉ về các nhà kinh tế trong quá khứ, mà còn về chính tương lai của ngành kinh tế học. Từ đó, The Worldly Philosophers trở thành một cuốn sách về cách đặt câu hỏi, chứ không chỉ về câu trả lời. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu kinh tế học từ gốc rễ lịch sử, đặc biệt là sinh viên, giáo viên, người đọc phổ thông và bất kỳ ai quan tâm đến việc các ý tưởng kinh tế đã hình thành như thế nào. Nó cũng rất hữu ích cho những ai muốn nhìn các tranh luận hiện nay về thị trường, nhà nước bất bình đẳng hay khủng hoảng dưới góc độ dài hạn thay vì chỉ theo tin tức ngắn hạn. Lợi ích lớn nhất của sách là giúp người đọc thấy kinh tế học không phải một hệ thống công thức tách rời con người, mà là một ngành luôn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, giai cấp, công nghiệp hóa và thay đổi chính trị. So với nhiều sách nhập môn kinh tế khác, điểm nổi bật của The Worldly Philosophers là nó giàu bối cảnh, có chiều sâu lịch sử và giàu tính nhân văn hơn. Cuốn sách không chỉ giải thích các nhà tư tưởng đã nói gì, mà còn cho thấy vì sao họ nghĩ như vậy và vì sao câu hỏi của họ vẫn còn đáng quan tâm. Nếu muốn một tác phẩm vừa dễ đọc vừa có chiều sâu trí tuệ, đây là lựa chọn rất tiêu biểu trong dòng sách lịch sử tư tưởng kinh tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert E. Heilbronner, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!